truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, thời điểm này Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố đang đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, Thái Nguyên có 141 thí sinh không đến dự thi ở cả hai cụm. Đã có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang theo điện thoại di động vào phòng thi.
Những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân càng được nâng cao nên nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Thế nhưng việc lựa chọn cho gia đình đi đâu, chơi gì để vừa bảo đảm an toàn, hấp dẫn, vừa phù hợp kinh tế vẫn là điều được nhiều du khách chú ý. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận được tin về việc gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Cao Ngạn có số lượng lớn gà bị chết ngạt, sáng ngày 2 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trong trận mưa lớn kèm theo sấm sét vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 đã làm hỏng hệ thống quạt thông gió trong trang trại gà của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, khiến 8.000 con gà bị chết ngạt. Theo thông tin từ gia đình ông Hùng, đêm 30 tháng 6 xảy ra mưa lớn đến khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 7, sau tiếng sét đã gây mất điện và làm hỏng 10 quạt công nghiệp thông gió trong trang trại gà của gia đình, khiến gà bị ngạt. Gia đình đã phát hiện nhưng do số lượng gà lớn nên không thể khắc phục. Theo ước tính ban đầu, số lượng gà khoảng 25 tấn, tổng giá trị thiệt hại là 750 triệu đồng. Sau khi gia đình thông báo với chính quyền địa phương, ngay trong buổi sáng ngày 1 tháng 7, nhân dân trong xóm Tân Phong đã đến giúp gia đình di chuyển số lượng gà ra khỏi trang trại. Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn đã đến thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ gia đình tiêu hủy, chôn lấp gà, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.
Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, thời điểm này Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử các phường xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các đại biểu đã lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đảm đương các trọng trách chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2016-2021 với sự đồng thuận nhất trí cao. Nhìn chung, các kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân các phường xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt ở địa phương và nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng Nhân dân phường xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 1 tháng 7, đoàn kiểm tra của thành phố do đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại hai xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn. Trong đợt Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản năm 2016, xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn có trên 2.800 hộ dân thuộc diện điều tra. Để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra này, hai xã đã thành lập ban chỉ đạo và lựa chọn các điều tra viên thực hiện công tác phỏng vấn, thu thập thông tin, ghi phiếu tại các hộ dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, căng treo 10 băng rôn, kẻ vẽ 15 khẩu hiệu tại các nhà văn hóa, khu tập trung đông người và phát gần 20 bộ áp phích. Để thực hiện thành công tổng điều tra, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản thành phố Thái Nguyên đề nghị các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra để phối hợp cung cấp thông tin. Các điều tra viên cần phỏng vấn, thu thập và ghi phiếu cụ thể từng thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chuyên môn của thành phố, thực hiện chính xác trong công tác điều tra.
Sau ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, ngày 1 tháng 7, thí sinh đã hoàn thành hai môn thi toán và ngoại ngữ. Tại cụm thi Đại học Thái Nguyên chủ trì, theo đăng ký làm thủ tục có 8.360 thí sinh dự thi, nhưng có mặt 8.295 thí sinh làm bài thi, bằng 99,22%. Đại học Thái Nguyên có 4 điểm tổ chức thi tại các trường thành viên với 236 phòng thi đều được bố trí thuận lợi an toàn. Kết thúc ngày thi thứ nhất, toàn tỉnh đã có 141 thí sinh không đến dự thi, trong đó cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì đã có 33 thí sinh, 22 thí sinh không thi môn toán và 11 thí sinh không thi môn tiếng Anh. Và cụm thi do Đại học Thái Nguyên chủ trì có 108 thí sinh, đã có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi và buộc phải đình chỉ vì mang theo điện thoại di động vào phòng thi. Do quy mô kỳ thi năm nay có thay đổi nên số lượng thí sinh dự thi giảm từ trên 40.000 xuống còn trên 14.000 và chủ yếu là thí sinh trong tỉnh Thái Nguyên nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ hoặc thiếu phòng trọ. Về chất lượng làm bài thi năm nay được nhiều chuyên gia đánh giá là không quá khó. Thí sinh Nông Thị Trà, điểm thi trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên cho biết, hầu hết các thí sinh đều có thể làm được từ câu 1 đến câu 5. Còn thầy giáo Đỗ Tiến Hải, giáo viên toán trường Trung học phổ thông Ngô Quyền nhận xét, phổ điểm chung sẽ có nhiều điểm từ 4 đến 6. Đối với môn thi tiếng Anh, hầu hết thí sinh đều hoàn thành ở mức trung bình và lượng kiến thức chủ yếu trong sách giáo khoa trung học phổ thông. Phần nâng cao chủ yếu dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sinh đại học theo tổ hợp có môn tiếng Anh. Ngày 2 tháng 7, các thí sinh bắt đầu ngày thi thứ 2. Buổi sáng thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 180 phút. Buổi chiều thi môn vật lý, thời gian làm bài 90 phút.
Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên vừa tiến hành đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên luôn bám sát nghị quyết, chương trình kế hoạch hàng năm của Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên để cụ thể hóa xây dựng chương trình hành động phù hợp với tính chất công việc của cơ quan. Với sự năng động sáng tạo đầy trách nhiệm của hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ lần thứ 5 đề ra và hoàn thành xuất sắc 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Hàng năm tổ chức cho chị em đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện bệnh điều trị kịp thời nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được phân công và xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa. Hội tổ chức thăm hỏi động viên trên 100 lượt hội viên đau ốm. Các hội viên tích cực tham gia trong các hoạt động chuyên môn, góp phần điều tra khám phá thành công trên 1.400 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Hàng năm qua bình xét, 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% đạt danh hiệu thi đua từ tiên tiến trở lên, 100% hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% cán bộ hội viên hưởng ứng, đăng ký thực hiện tốt mô hình 503 sạch do hội cấp trên phát động. Đại hội tín nhiệm bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Quý vị và các bạn, việc các chủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức độ cho phép là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng trên, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến đường chính của thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch số 78 của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên về tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường chính của thành phố, tập trung kiểm soát tại các khu vực có khách sạn, nhà hàng, quán ăn đêm, quán karaoke từ ngày 1 tháng 6. Từ khi thực hiện đợt cao điểm về tuần tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với chủ phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đội đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền phạt trên 1 tỷ đồng. Đến nay, tình trạng chủ phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Nếu như đầu tháng 6, trung bình mỗi ngày đội cảnh sát giao thông thành phố phát hiện xử lý 20 trường hợp vi phạm, thì đến nay con số này đã giảm một nửa, chỉ còn 10 trường hợp trên ngày. Ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng lên rõ rệt. Đại úy Trần Quốc Huy, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Qua quá trình đội cảnh sát giao thông đã thực hiện xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được gần một tháng, chúng tôi thấy là thời gian qua thì tất cả những cái trường hợp vi phạm đã giảm tương đối nhiều so với thời gian trước khi chúng tôi chưa thực hiện. Thì lỗi chủ yếu là trong cái ba mức, cái thứ nhất chưa đến 0,25, mức thứ hai là từ 0,25 đến 0,4 và mức thứ ba là từ 0,4 trở lên. Trong cái ba mức này thì chủ yếu là rơi vào là mức thứ hai là từ 0,25 đến 0,4 mg trên lít khí thở, mức phạt là 7.500.000 đồng.
Được biết, bên cạnh việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vào các khung giờ khác nhau, đội cảnh sát giao thông còn tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, máy quay camera, máy ghi âm, nhằm xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và các hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Ngoài ra, đội còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, thành đoàn Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền lưu động đến người tham gia giao thông những khẩu hiệu như uống rượu, bia và lái xe, giá đắt phải trả, lạm dụng rượu bia, hiểm họa tai nạn giao thông, nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Mậu Trường, đội phó đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung tiến hành tuần tra kiểm soát nhằm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Công tác tuần tra kiểm soát đối với nồng độ cồn cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là đối tượng người vi phạm thường không chấp hành. Qua quá trình xử lý phải dùng các biện pháp, một là huy động các lực lượng khác cũng hỗ trợ trong việc xử lý các trường hợp cản trở không chấp hành yêu cầu. Trong thời gian tới này thì đội thông tiếp tục xây dựng các kế hoạch lịch tuần tra kiểm soát thay đổi giờ liên tục để làm sao cái hiệu quả được cao nhất. Trong cái việc tuần tra kiểm soát này thì cũng kết hợp với việc tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân người tham gia giao thông làm sao đó là một là khi điều khiển phương tiện đã điều khiển phương tiện thì không sử dụng rượu bia, mà đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện để nâng cao ý thức người dân được tốt hơn. Hai nữa là kiềm chế trong cái việc vi phạm trong cái việc sử dụng nồng độ cồn.
Vào mùa nắng nóng, nhiều nhà hàng quán bia vỉa hè mọc lên đáp ứng nhu cầu giải khát của khách hàng và kéo theo tình trạng người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia tham gia giao thông tăng cao. Thiết nghĩ để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do lạm dụng rượu bia gây ra thì bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Đã uống bia rượu thì không lái xe để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra cho bản thân và người tham gia giao thông.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết Du lịch và nhu cầu du lịch mùa hè. Phần cuối là nội dung cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần điểm tin tuần trước, chúng tôi có đưa tin về việc các đơn vị kinh doanh vàng dự báo vàng miếng SJC tuần này sẽ đạt mốc 35 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi thông tin, cùng ngày vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt, vượt mốc 35 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần, vàng SJC đã đạt mốc giao dịch bán ra 35,4 triệu đồng một lượng, tăng 700.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Mức giá này tiếp tục được duy trì trong các phiên giao dịch khác. Đến thời điểm lúc 9 giờ ngày 1 tháng 7, vàng SJC bán ra là 35,3 triệu đồng một lượng. Đây cũng là giá giao dịch của vàng tròn 4 số 9 ở cùng thời điểm. Vàng 3 số 9 thấp hơn 200.000 đồng một lượng, mức giao dịch đạt 35,1 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang theo khá sát diễn biến của giá vàng thế giới, dù mức độ tăng giảm có phần chậm hơn. So với giá quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang thấp hơn khoảng 300.000 đồng một lượng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của cuộc sống, nhu cầu nghỉ dưỡng thường ngoạn là tất yếu. Bởi vậy mà hiện nay đi du lịch diễn ra ở cả 4 mùa trong năm. Tuy nhiên, dịp hè là thời điểm học sinh, sinh viên được nghỉ học, nên mỗi gia đình đều lên kế hoạch nghỉ dưỡng cho gia đình. Vậy năm nay nhu cầu du lịch của người dân như thế nào? Và đâu là điểm du lịch mà người dân hướng đến? Hãy cùng nghe phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Tôi rất thích đi du lịch. Ở những năm gần đây, gia đình chúng tôi thường đi 2 chuyến du lịch trong một năm, là vào mùa xuân và mùa hè.
Năm nào thì gia đình nhà tôi cũng đi nghỉ mát, nhân dịp vào cái dịp hè mà các cháu nó được nghỉ học. Năm nay thì gia đình nhà tôi sẽ dự kiến là đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, vì là nghe nói biển ở Sầm Sơn năm nay cũng rất đẹp, cũng có nhiều đổi mới, có nhiều cái mới và thay đổi rất đẹp. Mà khách du lịch thì cũng đi nghỉ mát ở Sầm Sơn cũng rất là đông.
Qua phần chia sẻ trên có thể thấy, nhu cầu du lịch của mỗi người, mỗi gia đình là khác nhau. Với cuộc sống được cải thiện, công nghệ hiện đại, người dân có nhu cầu đi du lịch có thể tự tìm hiểu các tour và lên hành trình cho cả gia đình mà không cần phải thông qua một công ty lữ hành du lịch nào. Tuy nhiên, ở loại hình dịch vụ nào đều có những mặt tích cực của nó. Bởi vậy, tùy thuộc vào sở thích, điều kiện và nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình, các điểm du lịch nổi tiếng trong nước cũng đã có những lịch trình, dịch vụ để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Vậy, tại Việt Nam, mùa du lịch trong dịp hè năm nay có những điểm du lịch nào hấp dẫn, chất lượng dịch vụ ra sao? Hiệp hội Du lịch tỉnh nhà đã có những hoạt động gì để hỗ trợ cho các công ty trẻ? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự cuộc trao đổi của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Và câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là ông có thể đánh giá về thị trường du lịch trong cái dịp hè năm nay.
Dịp hè năm 2016 là một cái dịp hè tôi đánh giá là một trong những cái mùa du lịch phải nói là phát triển nhất từ trước đến nay. Cái lượng khách đi tham quan thì với số lượng tăng vọt, về quy mô, về chất lượng dịch vụ phải nói rằng là theo tôi đánh giá là rất sôi động.
Hiện nay tại Việt Nam thì các điểm du lịch khá là đa dạng, phong phú. Vậy thì ông có thể cho biết là năm nay người dân tập trung đi du lịch ở những điểm du lịch nào và những cái điểm mới về những cái nơi mà người ta tập trung ra sao thưa ông?
Du lịch hè thì thường khách du lịch tập trung đi du lịch biển là chủ yếu. Và những cái điểm du lịch có thương hiệu từ trước thì phải nói rằng năm nay người ta vẫn phát huy rất là tốt. Đặc biệt năm nay Sầm Sơn là một trong những cái bãi biển mà được khách hàng đánh giá rất là cao. Vì một là cái cảnh quan môi trường, hai nữa là các cái quy hoạch của Sầm Sơn năm nay cũng được các cấp chính quyền của Sầm Sơn đánh quan tâm. Cho nên là các dịch vụ của Sầm Sơn năm nay so với một năm là đều phát triển tốt hơn. Và khu du lịch Đà Nẵng là một cái khu du lịch, tôi phải nói rằng là một trong những cái khu du lịch mà thu hút được khách trong nước và quốc tế nhiều nhất. Và du lịch Phú Quốc, Kiên Giang là một cái điểm du lịch mới hấp dẫn. Năm nay phải có lượng khách đi gần như là quá tải. Và một số các cái điểm du lịch như Nha Trang hoặc là Đà Lạt hoặc là Hạ Long thì vẫn phát huy được cái tiềm năng thế mạnh của mình.
Hiện nay thì Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thu hút được trên 90 hội viên tham gia, trong đó số hội viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch là trên 10 hội viên. Vậy thì để tạo điều kiện cũng như là cái văn hóa kinh doanh trong cái lĩnh vực này cho các hội viên thì Hiệp hội Du lịch tỉnh đã có những cái quy chế hoạt động cụ thể như thế nào không?
Các cái doanh nghiệp lữ hành của Thái Nguyên thì năm 2016 cũng là một năm phát triển rất là nhanh. Thì một số các cái hội viên có cái uy tín chất lượng thì người ta tham gia vào Hiệp hội sinh hoạt. Và tôi nghĩ rằng là các cái hội viên này đều là những hội viên mà có uy tín và có một cái cạnh tranh là rất là bình đẳng. Đối với chúng tôi thì tham gia vào hiệp hội thì nó có cái thuận lợi nhất cho các hội viên, đó là anh có được cái quyền giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thông qua các chương trình tiếp xúc với các doanh nghiệp các tỉnh. Thì tự bản thân các anh cũng là có điều kiện để các doanh nghiệp đó có điều kiện để tiếp xúc và mở rộng được thị trường để có những sự kết nối với các cái điểm du lịch, với các cái khách sạn, nhà hàng có uy tín, bởi vì khi tham gia giao lưu, tham gia vào một cái cuộc chơi như thế này thì bắt buộc là anh phải có quan hệ, anh phải có cái tiềm lực để khẳng định cái vị thế của doanh nghiệp mình. Cái quan trọng nhất vẫn là bản thân các doanh nghiệp phải tự đánh giá lại mình và phải đảm bảo cái uy tín của mình. Nên khách hàng là cái đối tượng phục vụ đảm bảo tốt nhất. Đấy, bởi vì nếu như không đạt được cái đó thì doanh nghiệp sẽ không tồn tại được.
Vậy thì ông có thể dự báo về cái nhu cầu du lịch trong năm nay?
Đối với khách du lịch thì bây giờ là ta đi bốn mùa có một cái đặc thù riêng. Đối với các cái doanh nghiệp du lịch thì cũng phải có một cái định hướng, có một kế hoạch hoạt động và có những cái tour tuyến phù hợp cho các cái mùa, cho các đối tượng khách. Đối với 2016 thì cái mùa du lịch cao điểm nhất là sau hè thì tất cả giáo viên, học sinh được nghỉ hè, các gia đình ta hay đi chơi. Thế nhưng bên cạnh đó thì những cái tháng sau thì những tháng mà dành cho các cơ quan, những cái đối tượng đi làm việc, công tác rồi đi thăm thân ấy, thì người ta sẽ chọn lựa những cái mùa mà nó là thấp điểm. Thế nhưng mà thực ra những cái thời điểm đó là những thời điểm cao điểm, những thời điểm mà chất lượng tốt nhất. Trong cái việc kinh doanh thì bao giờ doanh nghiệp nào cũng phải có một cái định hướng cho mình. Để làm sao đảm bảo được cái lượng khách của mình đều trong 4 mùa thì nó đảm bảo được quả kinh doanh tốt hơn. Dự báo về du lịch của năm 2016 thì tôi đánh giá rằng là phát triển cao hơn so với 2015. Khả năng thì phát triển tăng từ 120 đến 130%.
tiểu mục siêu khuyến mãi.
Chào đón mùa hè 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB triển khai chương trình ưu đãi thưởng ngoạn vẻ đẹp châu Á với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại NCB. Chương trình được triển khai từ ngày 20 tháng 6 đến 31 tháng 8 năm 2016 với tổng giá trị giải thưởng của chương trình gần 600 triệu đồng, bao gồm gần 19.000 giải thưởng. Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng trở lên sẽ được tặng một thẻ cào điện tử trúng thưởng tiền mặt tại chỗ với giá trị thẻ cào lên tới 500.000 đồng. Ngoài ra, với mỗi 10 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng sẽ nhận được một phiếu dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Khách hàng gửi càng nhiều, cơ hội quay số trúng thưởng càng lớn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 600 triệu đồng. NCB sẽ tổ chức quay số cuối kỳ cho tất cả khách hàng đã tham gia chương trình. 5 khách hàng may mắn nhất sẽ nhận được các giải thưởng giá trị gồm một giải nhất là một chuyến du lịch Bali dành cho 2 người. 4 giải nhì mỗi giải là một voucher nghỉ dưỡng 2 đêm ở Vinpearl Phú Quốc. Tại Thái Nguyên, mọi chi tiết liên hệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân, số 142 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8 năm 2016, khách hàng khi mở thẻ JCB Debit tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB sẽ nhận ngay quà tặng Lock and Lock và cơ hội trúng giải đặc biệt là một chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người, trị giá 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, ACB còn dành tặng 10 giải khuyến khích là 10 thẻ JCB Prepaid trị giá 2 triệu đồng một thẻ, hoặc chi thưởng 2 triệu đồng tiền mặt đối với khách hàng đã có loại thẻ này. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp tại địa chỉ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, số 70 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Công ty Sổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé sổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Sổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Loto cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Loto cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Loto cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình sổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé sổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh. Giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Trang nói hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình an trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.